chào bạn. Đây là chương trình podcast mỗi tối thứ sáu được phát sóng trên CAD Radio. Bạn có thể nghe trên YouTube và các nền tảng âm thanh khác như Spotify, Soundio, Google Podcast, v.v. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã dành thời gian ghé qua kênh sau những ngày mệt mỏi. Và hy vọng tập podcast ngày hôm nay có thể giúp ích được gì đó cho bạn về cuộc sống, về công việc, hay đơn giản là chúng ta cùng đồng cảm với nhau về mặt cảm xúc. Cho tôi hỏi một câu nha, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Hy vọng nhận được những bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ nha. Và chủ đề ngày hôm nay chính là một ký ức mà tôi sực nhớ về khoảng thời gian mình từng mở quán trà sữa, mình từng làm chủ. Và song song đó mình cũng là một cô sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Sài Gòn. Thì như các bạn cũng biết, để mà chúng ta có thể mở một cái quán thì chúng ta sẽ có nhiều công đoạn ha. Ví dụ như là tìm mặt bằng nè, rồi xác định loại hình kinh doanh, mặt hàng kinh doanh của mình, rồi mình đào tạo nhân sự, rồi mình thiết kế chương trình và mình làm sao để cung cấp ra sản phẩm ở ngoài thị trường, một cái sản phẩm mà nó tốt nhất, nó đại diện cho uy tín cũng như là thương hiệu của mình với khách hàng. Vân vân mê may rất nhiều cái vấn đề mình phải lo, phải nghĩ. Và một trong những cái vấn đề của một cái quán nước, trà sữa hay là cà phê đó là phần pha chế. Khoảng thời gian đầu tiên thì tôi cũng có thuê pha chế các bạn. Và thậm chí cũng đã từng liên hệ với những trung tâm để mình có thể thuê một cái bạn nhân viên pha chế để giúp đỡ mình. Nhưng mà như thế nào đó thì hình như là không có ai vừa ý tôi và cái bạn cùng làm chung hết. Đó, thì cuối cùng thì tôi quyết định là tôi sẽ tự mày mò công thức và cũng học hỏi từ cái bạn pha chế cũ nữa. Trải qua một khoảng thời gian để mình vừa làm vừa học, mình vừa sáng tạo, mình vừa học hỏi, mình vừa thử nghiệm, lấy bản thân của mình á các bạn ra làm cái con chuột bạch để thí nghiệm những cái món nước uống mà mình sáng chế ra. Thì các bạn biết đó, cái người pha chế thực ra cái niềm vui của họ là khi nhìn thấy được khách hàng đến quán và uống cạn cái ly đó luôn. Sau đó người ta lại gọi: "Em ơi, cho anh một cái phần mang về y chang như vậy." Và tôi còn nhớ hình như ngày hôm đó là cái món sinh tố mãng cầu các bạn. Và tôi cảm thấy rất rất là vui vào lúc đó. Trong cái quá trình mà tôi làm pha chế thì tôi nhận ra một điều mà bây giờ nó là một cái bài học cho mình. Đó là gì? Đó là tôi tự mình biết cách sắp xếp cái món nào mình nên làm trước, cái món nào mình có thể để làm sau. Tại vì các bạn biết có những ngày nó rất là đông, đông đến độ mà một mình tôi làm gần như là 50 ly nước các bạn. Mà trà sữa thì nó có rất là nhiều thể loại và hương vị cũng như là topping khác nhau. Không chỉ có trà sữa mà nó còn các món như là rum nè, soda nè, sinh tố nè, nước ép nè, cà phê nè, cacao nè, milu đồ các kiểu, nhiều lắm các bạn. Cái menu tôi thời đó là phải trên dưới là 30 món là ít. Tôi phải một mình làm nhiều món. Và các bạn biết một lúc mà làm mấy chục cái ly nước như vậy á, thì nếu mà mình không canh kỹ cái thời gian thì những cái món nào mà mình làm xong rồi mình không đem lên liền cho khách được, mà mình phải đợi theo bàn để mình đem lên một lượt á, mà cái món đó xui cái mà để lâu nó bị tách lớp các bạn, thì khi khách hàng mà người ta cầm tới cái ly người ta không uống luôn. Nên mình phải biết là cái nào mình làm trước được, đợi được để đem chung với một cái món nước sau cùng với cái bàn đó. Thì theo kinh nghiệm của tôi á, thì những cái món nào mà mình pha chế nhiều tầng lớp nguyên liệu quá thì mình nên làm sao cùng. Ví dụ như là sinh tố các bạn. Nếu mà sinh tố mà các bạn làm sớm quá thì nó sẽ bị tách lớp. Khi mà các bạn làm những cái món nước khác như là trà sữa này, nước ép này, các bạn làm những cái món nước đó rồi xong rồi các bạn mới làm sinh tố là nó hợp lý nhất. Còn nếu các bạn lỡ làm sinh tố trước rồi các bạn mới đi pha trà sữa, mới đi pha cà phê, thì tới lúc mà bưng lên những cái ly nước cùng với nhau lên á, thì cái ly sinh tố đó cái vị khách người ta sẽ chê, vì nó đã tan cái lớp đá mịn ở bên trong rồi, nó bị tách lớp ra uống rất là khó chịu các bạn. Thì cái này phải dựa vào kinh nghiệm và cái sự tư duy về sắp xếp thời gian của mình, cái nào làm trước, cái nào làm sau. Thì cũng giống như cái việc mà tôi đọc cái cuốn là Cà phê cùng Tony, hồi sáng này tôi có review trên trang cá nhân của mình ấy. Tôi thấy là cái việc cần phải sắp xếp hợp lý thời gian cho công việc của mình cũng đề cập ở trong đó luôn. Ví dụ như là mình đang nấu cơm đúng không, thì trong vòng nửa tiếng cơm nó mới chín đi. Thì nửa tiếng đó mình đâu có ngồi chờ cơm làm gì, cơm nó đâu ngon hơn đâu các bạn. Mình nên đi lặt rau đúng không, mình nên đi nấu nước, chuẩn bị nấu canh đúng không, mình nên gọt rau củ đúng không. Mình sẽ làm được rất là nhiều chuyện trong cái 30 phút chờ cơm chín đó. Có những việc các bạn không cần phải sát sao nó, mà các bạn có thể để cho nó tự hoàn thành được, và mình đi làm một cái việc khác. Thì trong cái cuộc sống của mình ý, các bạn biết cách sắp xếp thời gian làm thế nào cho hợp lý, món nào trước, món nào sau, việc nào cần gấp, việc nào có thể đợi. Bạn làm được cái chuyện này thì cái quỹ thời gian 24 giờ của bạn á sẽ không có cảm giác gấp rút, sẽ không có cảm giác chạy deadline, bù đầu bù cổ, sẽ luôn cảm thấy là ngày hôm đó mình đã hoàn thành tốt được cái ngày này rồi. Mình có thể an tâm đi ngủ và vui vẻ với nụ cười trên môi. Rồi ngày hôm sau mình lại hết năng suất với 24 giờ nữa các bạn. Hiểu điều này ha. Cái việc thu xếp thời gian như thế nào cho hợp lý là một cái kỹ năng mà tôi nghĩ các bạn nên tìm đọc nhiều cuốn sách về cách quản lý thời gian của mình. Tại sao có những người 24 giờ như mình mà họ làm được rất là nhiều thứ, thậm chí là họ đi giữa các quốc gia trong ngày luôn nữa. Nên các bạn hãy xem thử là mình đã chú trọng thời gian bản thân chưa, mình đã đầu tư thời gian mình vào đúng chỗ, đúng nơi, đúng người chưa. Nếu chưa, sắp xếp lại. Hãy ưu tiên những cuộc hẹn nào mà nó giúp cho mình tốt về mặt tinh thần, và có thể là tốt về mặt công việc hay là tình cảm gì đó. Nói chung là khi bạn dành thời gian cho một điều gì đó thì cái điều đó phải mang cho bạn một cái giá trị nhất định, chứ đừng có chơi không, đừng có ngồi không. Không ấy mình rảnh thì mình lật cuốn sách ra mình đọc mấy trang. Không ấy mình muốn coi phim thì mình lựa cái phim nào nó cho mình động lực để phát triển cuộc sống, để phấn đấu, hay là có thể nâng cao cái kỹ năng tiếng Anh hoặc là kỹ năng giao tiếp. Không ấy mình coi những cái chương trình giải trí thì trong đó nó cũng có một số chương trình đang xen với nhận thức cá nhân, với truyền động lực, có những câu nói đánh động lòng người đó thì cũng được. Mình nên tận dụng một việc, và cái việc đó có thể đem cho mình từ hai lợi ích trở lên, hai giá trị trở lên, thì nó rất là tốt cho các bạn. Và đương nhiên không phải là tôi nói các bạn là không tập trung nha. Mỗi một lúc mình làm mình đều phải tập trung. Ví dụ các bạn xem chương trình nào đó thì các bạn tập trung coi cái đó thôi, coi xong trong vòng bao nhiêu phút đó thì các bạn ngừng, các bạn làm việc khác. Chứ tránh trường hợp mình vừa giải trí, mình vừa làm việc thì giải trí nó không có thuần giải trí nữa, và làm việc nó cũng không đạt năng suất cao. Như vậy thì không nên. Mình làm mọi việc đều phải tập trung, và trong mỗi việc đó nó đều đạt được kết quả như ý. Ví dụ giải trí thì đạt được cái trạng thái tâm lý là thoải mái nè, vui nè. Hoặc công việc thì mình làm được hết năng suất của mình luôn, đó là điều tốt nhất. Và trong lúc các bạn làm thì nhớ một điều giùm tôi, cái nào mà mình cảm thấy mình nên dành nhiều thời gian cho nó thì mình làm trước. Lấy ví dụ như là viết một cuốn sách đi, thì nhiều bạn nói là trời ơi làm sao có thể bận nhiều mà viết được thêm sách nữa. Thì tôi mới nói như thế này, các bạn cứ viết ra danh sách những việc trong ngày, và cái việc nào mà các bạn thấy ngán nhất thì các bạn bắt nó, các bạn làm trước. Thí dụ như cuốn sách đó, các bạn đâu có thể làm trong một ngày một tuần được đâu đúng không, nó phải tính bằng năm có khi là thế. Thì các bạn mỗi ngày các bạn viết một chương, một câu cũng được, tùy các bạn, từng bước nó sẽ hoàn thành đúng không. Và mình ngán nó thì mình nên làm nó trước, còn cái nào mình thích thì mình để sau đi. Tại vì cái thích đó nó sẽ ít bị hao hụt hơn so với cái ngán. Các bạn đã ngán rồi mà tới cuối ngày các bạn mới làm nữa thì sức đâu mà các bạn làm nổi, động lực đâu mà các bạn thực hiện đúng không. Thì giống như cái việc mà đi pha chế đi, thì cái món nào mà các bạn cảm thấy là nó mất thời gian để làm thì các bạn có thể là nên làm trước. Hoặc cái món nào mà nó bị ảnh hưởng về sau, nó thời gian đợi lâu thì các bạn phải cân đo đong đếm cho nó hoàn thành vào đúng cái thời điểm, để mà đem nước ra khách hàng, người ta uống cái ly nước người ta cảm thấy là nó mới được hoàn thành, chứ không phải là hoàn thành từ ngày nào rồi ha các bạn. Cái việc sắp xếp thời gian trong mỗi một ngành nghề nó cực kỳ quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà năng suất làm việc của bạn, ảnh hưởng tới ánh nhìn của sếp dành cho bạn, ảnh hưởng độ tin tưởng của khách hàng dành cho bạn, và sự thăng tiến trong nghề của bạn nữa. Rồi tóm cái quần bài học ngày hôm nay, trong cái tập ngày hôm nay, đó là tôi hy vọng các bạn có thể cân đo đong đếm thời gian, sắp xếp lại mọi việc cho nó tiết kiệm thời gian nhất, đạt hiệu quả nhất. Và như bài học pha chế mà tôi nói đó, hãy biết cái việc nào làm trước, cái việc nào làm sau. Và trong lúc cái việc đó nó hoàn thành, mình có thể làm được cái việc khác hay không. Và mỗi một lần mình làm một cái gì đó thì mình đều đặt cho mình một cái mục tiêu là mình đã hoàn thành nó hết sức mình rồi. Như vậy là ok ha các bạn. Thời gian rất quan trọng. Ai tận dụng tốt được quỹ thời gian 24 giờ nhất thì người đó thắng. Thế thôi. Và nhớ dành thời gian cho bản thân, ngủ nghỉ, ăn uống một cách trọn vẹn nha các bạn. Chứ đừng có cắn miếng bánh mì rồi alo với khách: anh ơi em đang báo giá, thì nó kỳ lắm nha. Cố gắng sắp xếp thời gian làm sao cho mỗi một việc mình đều làm được tốt nhất và trong cái trạng thái thoải mái nhất. Tận dụng tối đa ha các bạn. Mỗi người chỉ có 24 giờ, nhắc đi nhắc lại, không được 25 giờ đâu. Nên phải tận dụng tối đa, dành cho người xứng đáng, dành cho việc mình muốn làm và dành cho những cái sự mà yêu thích của bản thân nữa. Ok, tập ngày hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn ngủ ngon. Gặp lại vào Chủ nhật với phiên bản video nhé. Bye bye.